để gánh dùm cho ta. Cho nên bậc Bồ Tát á phải nhận, phải nhận những cái đau khổ của người ta vậy cho mình, để cho người ta nhẹ bớt cái vui. Tu hành này á, ảo tâm này á, tốt bậc Bồ Tát vậy đó. Tại vì cái nghiệp lực của chúng sanh này, sanh lão bệnh tử là còn bất đất mà ái biệt ly là ngũ ấm xí tặng rồi, nào là di kỷ rồi đó, đủ thứ đó. Không bao giờ người ta nhẹ hết. Dĩ nhiên là người ta đau khổ rồi, Bồ Tát muốn cho chúng sanh hết khổ thì phải gánh cho ta rồi, phải gánh cho ta, nhường cho người niềm vui, gánh về mình sự khổ, nhường cho người niềm vui và gánh về mình sự khổ đó. Cho nên á, bây giờ mình học tới cái lợi điểm của tâm vị ta. Tâm vị ta nó có lợi điểm ra. Thì đem tiền cho người ta đấy, mình còn 5 đồng xài, nó có còn 1.000 đứa đem cho luôn. Mình gắn ra có gì đâu, cái bà kia bà đang thiếu tiền nè. Mình đem, mình đánh được 2 đứa con là nhiều, 2.000 phải không? Cho bà 1.800 đi, còn 200 đem về. Bà vui rồi, thì bà nào nghèo đó đem về. Bây giờ lợi điểm của tâm vị ta, mình phải biết luôn á. Mình tâm vị ta nó có lợi gì không? Thì bây giờ muốn á, tâm vị ta thì mình phải đưa cái khổ của cái khác, mình đem cái khổ của người ta về cho mình, phải không? Rồi tôn trọng cái muôn, tôn trọng muôn loài, tôn trọng gì? Tôn trọng hết. Tại sao mình phải tôn trọng muôn loài? Tại vì mình thấy Phật tánh của ta đó, phải không? Khi á, khi mình thấy được Phật tánh trong chúng sanh là mình có bất nhãn, xem nhẹ thân mình, thấy xem nhẹ thân mình và hy sinh cho cái khác. Tại vì á, mấy người ta được, người ta là nhiều người khác mà, phải không? Thương tất cả chúng sanh, thêm tất cả cái khổ chúng sanh á, thì á, mình phải cho mình thấy được. Tại vì họ kiếm sống rất là khổ, rồi họ họ già, họ khổ, rồi họ bệnh, họ khổ, rồi sợ chết, họ cũng khổ. Cho nên mình thương cái khổ của người ta, mình quán chiếu nỗi khổ người ta là nỗi khổ của mình, thì mình thương được. Nhớ ơn muôn loài cung cấp tiện nghi thân mạng cho mình sống. Khi mình mà ví dụ mình có cái nhà đi, mình có quần áo này hỏi chứ, cái áo mình ai may? Phải mình mang ơn của người may áo không? Rồi á, cái tóc của mình á, mình chất cái này chất cái gì, ai chế những cái đồ đó ra? Phải những người chế không? Rồi cái nhà của mình á, là cũng có dựng người cất nhà, cái xe của mình cũng có người chế tạo chiếc xe, phải không? Rồi á, quần áo mình á, thì ai may? Có người dịch giải nè, có người may nè, thấy không? Thôi may nè. Rồi á, điện của mình, điện của mình phải có người làm điện, máy điện ra, cung cấp điện, mình dặn ra là có điện ra. Rồi nước của mình uống là phải có những cái cung cấp thủy của ta, cung cấp. Nói tóm lại, như cái quý vị ngồi ở trong đạo tràng này nè, đạo tràng này nè, cái tu nè, thì có gì biết không? Gặp đang lót đây là có cái bài cúng 5.000 đồng. Rồi cái tượng Phật của mình là 2.400 là cái bài cái cúng. Rồi chuông mình mở, mình chuông mở cho đến đèn cày nữa là kinh sách nè, rồi quạt nè, rồi sơn cái này nè, sơn chánh điện, rồi tất cả mọi người đều bỏ công vô đây, mọi người đều bỏ công vô đây rất là nhiều. Rồi mấy vị bên cây này, mấy vị ngồi trong đạo tràng này, rồi mấy vị đã mang ơn nặng biết bao nhiêu người ở đây. Rồi từng cuốn kinh người ta mua ở Việt Nam đem qua quý vị tụng, mấy vị đâu có làm đâu, mấy vị đâu làm đạo tràng mà có đạo tràng ngồi, thấy chưa? Rồi còn ăn mà sáng không phải có người ta nấu nữa, thấy chưa? Ta nấu nữa. Nó tóm lại tất cả những tiện nghi của mình, sự sống của mình, từ nhà, cửa, xe, cộ đều do tất cả người khác cung cấp cho mình hết. Cái đó là cái ơn của chúng sanh mà. Cho nên mình phải biết, phải không? Mình phải sống vì người, mình phải biết ơn. Trời á, không giết sinh mạng để ăn thịt. Tại vì á, mình giết ta chết để mình ăn thịt, đâu có tốt đâu. Nó phải thì sinh đồng mạng nó cho mình sống, dù mình đem cái con của mình này, mình cắt cổ đi, mình cho ai ăn thịt, mình cho, đâu có được phải không? Đó cho mình không lừa đảo, cướp đoạt tài sản của người. Mình tâm gì ta đó, thì mình phải tôn trọng người khác. Rồi á, không xâm phạm, tình hạnh cái khác. Tình hạnh là gì? Có nhiều ông có vợ rồi, mình đi lấy vợ người ta, cái tối đi nhậu nhẹt á, nhậu nhẹt thì chưa vợ ta tới đó, rồi ta vợ ta tới đó, ở đó cho mấy ông ngồi đi nhậu thì mấy bà vợ nằm kia, nhưng mà có nhiều ông vô lấy vợ của người ta tẩy hết luôn, tẩy gì không biết á. Nhất là đi đi nhậu nhẹt mà giận vợ theo á là vợ mình bị rồi đấy á, mà hôm nay đó, mấy cái ông chạy đuổi trong đấy luôn á, ta đâu có biết được. Ở đó phải không? Cô biết hết trơn à, tại vì cô nhiều nói nghe nhiều tất cả những cái hoàn cảnh thì cô biết hết. Thì tối đó đã qua đã lại, đã không nghe qua lại là thương chồng mình say rượu mình chán. Nhưng mà cái tâm của người ta rất là khó. Tâm của người ta rất là khó. Ở đời nó gì á, tại không phải như mình Phật tử mình giữ giới gì mà dùng. Ta không có giữ giới gì hết. Ta thích là người ta lấy gì à. Ở đời nó nhiều cái tâm cảnh. Ở đời nó nhiều tâm cảnh cái gì à, không biết đâu. Rất là nhiều tâm cảnh. Con người mà nó sống vậy giống như con thú vật vậy đó. Đúng rồi, nó không có hành kiểm gì cả. Giữ gìn hạnh kiểm là khi mà không uống rượu thôi. Nếu mình muốn hạnh kiểm á, mình đừng sống mình đừng uống rượu say, mà uống rượu say mà không có hạnh kiểm nữa, có phải không? Không say, không dối trá, tâm tục, gây chia rẽ người khác, mình vì người khác. Hãy mình nghĩ tới gia đình mình muốn hạnh phúc thì mình đừng làm cho người khác thôi. Thì nguyện cho vui và giúp kẻ khác, đó, giúp cho kẻ khác. Thì đây là cái hành này là cái hành lợi điểm của tâm vị tha. Thì Đức Phật đó nói mình nó phải nghĩ hoàn cảnh người khác qua cho mình, phải không? Mình phải nhận phần thua mà nhường cho người phần thắng.
Bây giờ còn 10 phút ra có trả chuyện cho quý vị.
Cái là nguyện cho người ta những phần mình nhận, những cái phần kém coi gì cho mình, và mình cho người ta cái phần ăn vui. Nguyện tôi nhận phần thua nhường cho người phần thắng. Thì cái mình quán chiếu về đời, giờ mình nghĩ người ta, cái hoàn cảnh của người ta là hoàn cảnh mình, là điều thứ tư, điều thứ năm thì mình mới nhận và cho được.
Thì hồi xưa đó,
đâu có kể cái chuyện này đã hết giờ,
đáng lẽ không nói thêm.
Hồi xưa có mà cái ông vua là kêu là Tát Bá Đạt á. Tát Bá Đạt thì ông vua này ông coi một cái quốc độ rất là rộng lớn mà ông giàu có đó. Ai muốn xin gì ông cũng cho đó, ai xin cái gì ông cũng cho. Ông nói tại vì chúng sanh đau khổ. Thứ hai nữa, chúng sanh này nó mê muội lắm. Nó lo, nó tham lam, sân giận si mê, nó bị phải chịu đau khổ quá. Và cho nên như vậy mà nó cứ đau khổ hoài, nó không bao giờ mà nó hết đau khổ. Vậy mà ông là một vị Bồ Tát, ông là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó nha. Là tiền thân Đức Phật Thích Ca làm ông Tát Bá Đạt này. Thì ông vua này ông cho hết. Thì một ngày nọ vua trời đế thích á, vì trời đã thích mới nghe các chư thiên về báo có dưới này có một ông vua tên Tất Bá Đạt bố thí, nghĩa là không có từ chối ai, cho hết của con mà cho chị nào thì giàu chị lấy. Thì ông vua trời này mới nghĩ nếu mà để cho ông này ông làm phước quá lớn vậy nữa cho ông sẽ sanh lên trời rồi từ từ ông sẽ làm vua với vợ. Ông làm vua thì ông mất nói, thì ông bây giờ thôi tôi với ông rủ một cái ông cận thần đó là ông mà thiên ông chư thiên nam đó, nói tôi với ông xuống mà bây giờ ta đã quá ra làm con ó, còn ngươi thì làm con bồ câu, thì ta rượt ngươi chạy ha, ta rượt ngươi chạy thì ta khi mà thấy ông vua đứng ngoài ngoài viên thì ngươi ngã vô mình của ông vua để ông vua bồng mây, rồi ta tới ta đòi ngươi để ta ăn thịt ha, để mà ta làm cho cái ông vua này ông phải chết mới được. Thì khi mà hai người nói vậy rồi thì ông vua trời đã thích quá ra con ó rượt con rượt bồ câu. Thì bồ câu nó bay vô bằng cung á, nó mới thấy ông vua đứng ngoài ngoài viên, lại nhào vô. Nó nói là trời ơi, ngày cứu giùm tôi, ngày cứu giùm tôi, cứu mạng tôi đi. Chống ấy là tôi sắp bị con ó kia nó được chết rồi. Thì con ó nó bay trở lại, nó mới nói chứ con bồ câu này là cái của nó đã được bắt từ sáng giờ rồi. Bây giờ phải trả bồ câu nó ăn thịt thôi. Tại vì bồ câu này á, là thịt để nó ăn, nếu không có bồ câu thì nó đói. Thì ông vua Tất Bá Đạt này ông nói chứ thôi bây giờ ta sẽ cho ngươi thịt khác ăn được không? Cái họ mới ăn thịt bò không? Ăn thịt trâu không? ông nói nếu ngoài ra cái